thứ bảy tuần 27 mùa thường niên.
Triệu tập các dân tộc. Sách ngôn sứ Gioan, chương 4.
Các dân nước hãy bắt đầu di chuyển, tiến lên cánh đồng Giô-sa-phát. Vì tại đó, ta sẽ ngự tòa xét xử mọi dân nước chung quanh. Các ngươi hãy tra liềm vào, vì đã tới mùa lúa chín. Hãy đến mà đạp nho, vì bồn ép đã đầy, bồn chứa đã trào ra, vì sự gian ác của chúng quá nhiều. Đoàn này nối tiếp đoàn kia trong cánh đồng trung thẩm, vì ngày của Đức Chúa đã gần kề trong cánh đồng trung thẩm.
Ngày của Đức Chúa. Sách ngôn sứ Gioan, chương 4, từ câu 15 đến câu 17.
Mặt trời mặt trăng mờ tối đi, các vì sao chẳng còn chiếu sáng. Từ Sion Đức Chúa gầm lên, từ Jerusalem tiếng người vang dội, trời và đất chuyển rung. Nhưng Đức Chúa là nơi cho dân người nương náu, là nơi trú ẩn cho con cái Israel. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Chúa Thiên Chúa các ngươi, đấng ngự tại Sion núi thánh của ta. Jerusalem sẽ là nơi thánh, người ngoại quốc sẽ chẳng còn qua đó nữa.
Ba, thời kỳ cực thịnh của Israel phục hưng. Sách ngôn sứ Gioan, chương 4, từ câu 18 đến câu 21.
Ngày ấy, núi non sẽ tiết ra nước nho, đồi nương sẽ chảy sữa tràn trề. Từ mọi khe suối Juda, nước sẽ tuôn trào cuồn cuộn. Một mạch nước từ nhà Đức Chúa sẽ vọt ra tới thung lũng Sittim. Ai Cập sẽ nên trốn hoang tàn, Ê-đôm sẽ trở thành sa mạc hoang vu, vì chúng đã dùng bạo lực sát hại con gái Juda. Chúng đã đổ máu người vô tội trên đất của họ. Nhưng Juda sẽ có người ở mãi mãi, Jerusalem sẽ có người ở đến muôn đời. Ta sẽ trả thù cho máu của họ, ta sẽ không bỏ qua mà không trừng phạt chúng. Đức Chúa ngự tại Sion.
Thế nào là hạnh phúc thật? Luca chương 11, từ câu 27 đến câu 28.
Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với người: phúc thay cho người mẹ đã kêu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng người đáp lại: đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
Thánh Luca hẳn đã dựa vào một nguồn tài liệu riêng để viết nên đoạn tin mừng rất ngắn này. Khung cảnh có vẻ diễn ra ở ngoài trời, có đám đông dân chúng. Đức Giêsu đang giảng dạy, còn dân chúng thì nghe. Bất ngờ, có một phụ nữ cất cao giọng mà nói với Ngài rằng: phúc cho lòng dạ đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú mớm. Đây là một lời ca ngợi thân mẫu của thầy Giêsu. người phụ nữ chắc đã rất tâm đắc với những lời thầy giảng. Nên từ lòng ngưỡng mộ đối với thầy, bà đã bật lên lời ngợi khen đối với người mẹ của thầy. Bà không ngại nói đến những nét đặc trưng và kín đáo của một người mẹ, những gì nơi thân xác mẹ cần cho sự sống của con. Lòng dạ của thân mẫu thầy đã cưu mang thầy 9 tháng. 9 tháng đủ để một thai nhi cứng cáp mà nhìn thấy ánh mặt trời. 9 tháng ấp ủ, mẹ và con gần gũi nhau như là một. Và vú đã cho thầy bú mớm. Không phải chỉ 9 tháng cưu mang, mà còn 3 năm bú mớm. Mẹ nuôi con bằng chính dòng sữa của mình, sự sống của mình, để con được lớn lên, có thể đứng đây mà giảng thuyết. Rõ ràng, thân xác mẹ là cái nôi ru cho con lớn lên. Mẹ vừa lo sinh, vừa lo dưỡng. Lời khen ngợi của người phụ nữ vang ra cả đám đông. Khen mẹ chính là khen con một cách gián tiếp. Phải là một người mẹ tuyệt vời mới sinh được một người con tuyệt vời đến thế. Maria có phúc vì mẹ được chọn để sinh dưỡng đấng cứu độ. Bà Elizabeth đã từng lớn tiếng kêu lên mối phúc này. Em có phúc hơn mọi người phụ nữ và phúc cho hoa trái của bụng dạ em. Như thế, mẹ có phúc vì con có phúc. Đức Giêsu không phản đối hay phủ nhận câu nói của người phụ nữ đang đứng nghe giảng cùng với đám đông. Ngài chỉ muốn điều chỉnh cho hợp với bầu khí hiện tại, khi những người trong đám đông đang ở tư thế lắng nghe. Phúc cho những ai lắng nghe và giữ lời của Thiên Chúa. Một mối phúc mới tưởng như không liên hệ gì với mối phúc trước. Kỳ thực, đó là điều mẹ Maria đã sống từ lâu. Ai lắng nghe tiếng Chúa bằng mẹ, ai giữ lời Chúa bằng mẹ. Trước khi cưu mang ngôi lời nơi thân xác, mẹ Maria đã đón lấy lời Chúa vào cuộc đời mình. Đám đông đang lắng nghe lời thầy Giêsu. Họ còn cần tuân giữ lời đó nữa mới được hưởng mối phúc thật sự. Chúng ta không được ban mối phúc sinh dưỡng Đức Giêsu như mẹ, nhưng vẫn được chia sẻ mối phúc nghe và giữ lời Chúa của đám đông. Lạy mẹ sầu bi, chúng con khâm phục mẹ vì mẹ đã can đảm tiến lên núi sọ để chứng kiến cái chết của người con yêu dấu. Chính tình yêu đã cho mẹ sức mạnh phi thường để theo Đức Giêsu đến cùng như một môn đệ trung tín. Mẹ cảm nhận từng đớn đau trên thân xác của người con một. Người con mẹ đã cưu mang và cho bú mớm. Mẹ đã thấy cái chết từ từ nuốt chửng đấng ban sự sống. Một cái chết khủng khiếp và bất công. Mẹ không ngại nhận mình là mẹ của tên tử tội Giê-xu với tất cả đắng cay nhục nhã. Lạy mẹ tiếng Trung, xin cho chúng con có được sự can đảm của mẹ, bước theo Chúa trong những ngày thật buồn. Xin cho chúng con vẫn đứng gần thập giá như mẹ, dù nhiều khi không hiểu được kế hoạch lạ lùng của Chúa. Xin cho chúng con vẫn nói tiếng xin vâng như mẹ, khi mọi sự dường như sụp đổ. Lạy mẹ khiêm nhu, xin gìn giữ đức tin chúng con qua bao thử thách giữa đời. Mỗi khi thấy Chúa vắng mặt lặng thinh, xin cho chúng con có thái độ nguyện cầu và kiên trì chờ đợi, vì tin rằng tình yêu sẽ thắng hận thù, ánh sáng thắng bóng tối, sự sống thắng tử thần, có ngày được vui hưởng vinh quang phục sinh. Amen.